Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Bắc Giang đứng trong top các tỉnh thu hút vốn FDI cao nhất cả nước. Thời điểm này, các nhà vườn của huyện Lục Nam đang vào chính vụ thu hoạch na. Nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Hà vừa có ý kiến chỉ đạo các ngành tài chính, kế hoạch đầu tư, nội vụ, tăng cường công tác giám sát tài chính tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Theo ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở tài chính, kế hoạch đầu tư, nội vụ chỉ đạo người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện nghiêm nghị định của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Các sở này tăng cường công tác giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, quan tâm công tác đánh giá và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định sự cần thiết thực hiện chế độ giám sát tài chính, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, chiếm tỷ lệ chi phối bị thua lỗ, mất an toàn về tài chính. Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang quản lý 7 doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước và 13 doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Trong 7 tháng năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã chấp thuận đầu tư cho 99 dự án, trong đó có 45 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 450 triệu đô la, điều chỉnh tăng vốn cho 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký bổ sung đạt 200 triệu đô la. Như vậy, tổng vốn FDI cả cấp mới và bổ sung đạt 650 triệu đô la. Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 9.052 doanh nghiệp, trong đó có 405 doanh nghiệp FDI với vốn đăng ký của các doanh nghiệp trong nước gần 62.000 tỷ đồng. Và của doanh nghiệp FDI là 3,06 tỷ đô la.
Ngày 17 tháng 8, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn chuyên đề đặc điểm giao dịch tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và vai trò của luật sư trong hoạt động tư vấn đối với doanh nghiệp. 150 đại biểu tham dự là các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư tỉnh Bắc Giang, một số luật sư ở các tỉnh lân cận, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Báo cáo viên là luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Ngân hàng, Chứng khoán, Đầu tư Baseco, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Bám sát chuyên đề tập huấn, báo cáo viên đã giới thiệu một số quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp như ngành nghề đầu tư, kinh doanh, quảng cáo trên mạng, các giao dịch dân sự, quản lý, sử dụng con dấu. Báo cáo viên nhấn mạnh, mỗi doanh nghiệp cần có trách nhiệm, nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật. Nhưng thực tế, các doanh nghiệp phải giải quyết rất nhiều thủ tục pháp lý, các vấn đề thương mại, hợp đồng liên kết, quá trình hoạt động dễ phát sinh tranh chấp rủi ro. Vì thế, dịch vụ luật sư tư vấn cho doanh nghiệp đã trở nên phổ biến. Để tư vấn thành công, luật sư Trương Thanh Đức cho rằng mỗi luật sư cần nắm vững pháp luật, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, tiếp xúc, đánh giá vấn đề chính xác, không để xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ. Tại lớp tập huấn, các đại biểu còn thảo luận, trao đổi phương án giải quyết một số tình huống cụ thể như doanh nghiệp thực hiện một việc trái pháp luật, luật sư tư vấn như thế nào, cách tư vấn giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định, hạn chế rủi ro về pháp lý, cách thỏa thuận với khách hàng để bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp. Thông qua đó, các luật sư đại diện doanh nghiệp được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng bổ ích, tránh được những sai sót trong quá trình hoạt động.
Thời điểm này, các nhà vườn của huyện Lục Nam đang vào chính vụ thu hoạch na. Ước tính sản lượng thu hoạch từ đầu vụ đến nay được trên 8.000 tấn, đạt 60% sản lượng toàn vụ. Sản lượng na của huyện Lục Nam tập trung nhiều ở các xã Đông Phú, Nghĩa Phương, Huyền Sơn. Những năm gần đây, các nhà vườn đã chú trọng chăm sóc cây na theo đúng kỹ thuật, nên na Lục Nam thường có quả to, mẫu mã đẹp, tiêu thụ thuận lợi. Hiện giá bán trung bình na loại 1 vẫn ở mức 35-40.000 đồng kg. Dự kiến na chính vụ sẽ thu hoạch từ nay đến tháng 9, tổng sản lượng ước đạt 14.000 tấn.
Huyện Yên Dũng phấn đấu năm nay có thêm xã Đồng Việt được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 12 trên 19 xã, chiếm tỷ lệ trên 63%. Hiện nay, xã Đồng Việt đang tích cực xây dựng và triển khai kế hoạch, cân đối nguồn lực hoàn thành các tiêu chí còn thiếu như trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cũng trong năm nay, huyện tập trung xây dựng thôn Đông Thượng, xã Lãng Sơn thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo mô hình của tỉnh. Hai thôn nông thôn mới là thôn Dung, xã Hương Gián và thôn Bùi Bến, xã Yên Lư. Để hoàn thành kế hoạch, các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện Yên Dũng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cũng như trách nhiệm trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu nâng số tiêu chí bình quân toàn huyện đến hết năm 2019 lên 18,05 tiêu chí một xã, không còn xã đạt dưới 14 tiêu chí. Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí của 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014-2018.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch là chủ trương được Đảng, Nhà nước quan tâm thực hiện. nhất là trong giai đoạn hiện nay khi các địa phương đang tập trung triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Bắc Giang đang được triển khai tại tỉnh Bắc Giang sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ghi nhận sau đây.
Không đầu tư mới, dựa trên điều kiện cơ sở vật chất sẵn có và nhu cầu thực tế của người dân. Vừa qua, nhà máy nước sạch huyện Hiệp Hòa đã được hưởng lợi từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới theo chương trình mở rộng công trình nước sạch do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn triển khai. Với mức đầu tư khoảng 27 tỷ đồng, công suất nhà máy sẽ được nâng từ 200 lên 400 mét khối ngày đêm. Phạm vi sử dụng tăng thêm 6 xã, thay bằng 5 xã như trước đây. Ông Thân Đức Thành, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hiệp Hòa cho biết.
Đến nay bổ sung thêm cái số hộ sử dụng của vùng dự án thì được độ khoảng 600-700 hộ. Và đồng thời như vậy là công suất nâng lên thêm gần 1.000 khối một ngày đêm. Trước đây là 3.000 khối, bây giờ tầm độ khoảng sấp xỉ 4.000 khối ngày đêm.
Nhờ được hưởng lợi từ chương trình, thay bằng việc phải sử dụng nước ngầm từ giếng khoan, vừa thiếu nước lại không đảm bảo, thì nay người dân của 6 xã huyện Hiệp Hòa đã có thể yên tâm sử dụng nước sạch, phục vụ cuộc sống và sinh hoạt. Đây là lời của bà Nguyễn Thị Bảy, thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa.
Có cái đợt nước sạch thế này thì dân làng người ta làm thì tôi cũng được thấy phấn khởi thì tôi cũng làm theo của thôn.
Hiện tỷ lệ người dân ở vùng nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt gần 94%. Mục tiêu của chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và công trình nước sạch sẽ phấn đấu nâng tỷ lệ này lên 95% vào năm 2020. Do đó, cùng với người dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, sẽ còn có thêm nhiều địa phương khác trong tỉnh được hưởng lợi từ chương trình, nhất là đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân, mà còn tạo điều kiện để các địa phương triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.
Hướng tới kỷ niệm 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, sáng 17 tháng 8 tại xã Tam Tiến, chi đoàn 26 tháng 3 cơ quan tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang, Liên chi đoàn Khoa Toán, Cơ, Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Huyện đoàn Yên Thế phối hợp tổ chức chương trình Khát vọng xanh năm 2019. Chương trình Khát vọng xanh năm 2019 là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tham gia thực hiện các phần việc thanh niên nhằm tăng cường công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Tại đây, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Công ty FPT Kids, Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Thế đã tặng công trình điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi bản Núi Bà, hai tủ sách cho thư viện trường tiểu học và trung học cơ sở, trao tặng tiền hỗ trợ làm sân nhà văn hóa bản Núi Bà, sơn mới nhà văn hóa bản Tràm xã Tam Tiến với tổng trị giá 57,5 triệu đồng. Đồng thời tặng 20 suất quà, mỗi suất gồm một thùng sữa Nesty, một ba lô và một đèn học cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã. Cũng tại đây, các đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 như thi công công trình thanh niên, điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi bản Núi Bà, lắp đặt tủ sách tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Tiến, thi công công trình đường hoa thanh niên.
Liên hoan tiếng hát truyền hình tỉnh Bắc Giang năm 2019 đã chính thức khởi động. Sáng ngày 17 tháng 8, tại trường quay của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang đã diễn ra vòng sơ loại thứ nhất với sự tham dự của gần 30 thí sinh. Tại cuộc thi năm nay, ban tổ chức đã nhận được gần 50 hồ sơ dự thi của các thí sinh. Qua sơ tuyển đã lựa chọn được 29 thí sinh tham gia vòng sơ loại thứ nhất. Tại đây, các thí sinh sẽ thể hiện một ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước và một ca khúc thuộc dòng nhạc nhẹ. Theo đánh giá của ban giám khảo, các thí sinh năm nay có chất lượng cao, nhiều thí sinh được đào tạo bài bản tại các trường âm nhạc uy tín, có kỹ thuật tốt và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp. Ban tổ chức sẽ lựa chọn gần 20 thí sinh bước vào vòng thi tiếp theo. Đây là một sân chơi thiết thực, bổ ích đối với các bạn trẻ đam mê âm nhạc, qua đó nhằm phát hiện những tài năng, lựa chọn những giọng ca xuất sắc tham dự liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc giải Sao Mai 2019.
Đội quản lý thị trường số 3 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang vừa tiến hành tiêu hủy gần 800 sản phẩm là đồ chơi trẻ em bạo lực. Các mặt hàng tiêu hủy đợt này gồm: súng nhựa, súng bắn đạn nhựa, súng bắn nước, kiếm nhựa chạy bằng pin, kiếm nhựa chạy bằng điện. Tổng giá trị gần 26 triệu đồng. Được biết, vào ngày 15 tháng 8, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt giữ số đồ chơi trên tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em Phương Thủy, chợ Thương, thành phố Bắc Giang. Bà Cao Thị Thủy là chủ sở hữu và cửa hàng Hồng Đức số 49 Nghĩa Long, thành phố Bắc Giang do bà Hoàng Thị Hồng làm chủ. Ngay sau bắt giữ, đến ngày 16 tháng 8, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang có quyết định và tiến hành xử lý tiêu hủy tang vật vi phạm. Việc tiêu hủy số hàng hóa vi phạm góp phần giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ sản xuất kinh doanh và ngăn chặn việc sử dụng đồ chơi bạo lực dễ gây thương tích tới người sử dụng. Được biết, từ nay đến rằm tháng 8 âm lịch sẽ là dịp có nguy cơ gia tăng vi phạm việc kinh doanh buôn bán các mặt hàng đồ chơi trẻ em, bánh kẹo, bánh trung thu. Vì vậy, Cục Quản lý Thị trường sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh buôn bán trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Toàn huyện Yên Dũng hiện có gần 300 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 77 di tích đã được xếp hạng. Trong số đó, chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên và chùa Kem, xã Nham Sơn được xếp hạng quốc gia đặc biệt. Ngoài ra còn có 2 di tích cấp quốc gia, còn lại là cấp tỉnh. Thời gian qua, nhờ sự tập trung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng, các địa phương trong huyện đã thường xuyên quan tâm tới công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trong đời sống xã hội. Hiện nay, 100% di tích đã xếp hạng thành lập được ban quản lý cấp xã do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm trưởng ban. Chỉ tính trong 2 năm trở lại đây, đã có 10 di tích được tu bổ, tôn tạo với tổng nguồn kinh phí đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, chủ yếu được huy động thông qua xã hội hóa.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm ngăn chặn vi phạm trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông, mà nguyên nhân là do việc uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện gây ra, đội cảnh sát giao thông công an huyện Lục Nam đã thường xuyên thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện vào thời gian ngoài giờ hành chính, nhất là vào các buổi tối. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Giáp Phương, Quảng Xếp.
Trong một buổi chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn vào buổi tối trên tuyến quốc lộ 31 qua địa bàn thị trấn Đồi Ngô của tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện Lục Nam, tổ công tác đã tập trung vào kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe mô tô và ô tô. Biết việc uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện là nguy hiểm. Tuy nhiên, những trường hợp bị phát hiện, xử lý đều đưa ra đủ lý do để biện minh. Đây là lời của ông Thân Văn Hào, một lái xe uống rượu bia rồi điều khiển xe ô tô.
Vi phạm nồng độ cồn.
Biết uống rượu bia lái xe như nào không?
Rất là nguy hiểm ạ.
Cụ thể là nguy hiểm như nào?
Nguy hiểm đến giữa mình xong lại gây tai nạn cho người khác ạ.
Từ đầu năm đến nay, qua việc thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn ngoài giờ hành chính, đội cảnh sát giao thông công an huyện Lục Nam đã phát hiện xử lý hơn 129 trường hợp uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện, xử phạt với tổng số tiền là gần 370 triệu đồng. Công tác kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện thường xuyên, do đó tình trạng người điều khiển phương tiện uống rượu bia đã không còn diễn ra nhiều. Về điều này, Trung úy Ngô Hồng Thanh, tổ kiểm tra nồng độ cồn, đội cảnh sát giao thông công an huyện Lục Nam nói:
qua một thời gian khoảng 3 tháng này thì những người điều khiển, nhất là xe ô tô, đã có ý thức hơn về việc kiểm tra nồng độ cồn, mà khi đã uống rượu bia thì đã hạn chế lái xe hơn. Xe máy thì lượng vi phạm nhiều hơn ô tô.
Dù biết là vi phạm và nguy hiểm, vậy nhưng nhiều người vẫn cứ uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Do đó, việc lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm vẫn là biện pháp quan trọng để đảm bảo trật tự giao thông và đẩy lùi tai nạn giao thông.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.